Chương 13 đồ chơi Húy Vân Điện chủ chính là nhân loại, lại đang âm thầm bảo vệ cho La Phong. Người không nói bậy đó chứ, ai biết, tin tức đã được truyền lưu trong các vũ trụ chi chủ. Đã truyền như vậy, phóng chừng chắc cũng hơi có khả năng. Ha ha, chẳng trách Huyết Vân Điện chủ luôn không xuống tay với tộc nhân loại, nguyên lai là như vậy. Tộc quần nhân loại ghê tởm, lúc trước lại âm thầm cho Huyết Vân Điện chủ xuống tay với Bắc Cương Liên Minh ta. Tin tức liên tục truyền ra, thần nhãn tộc và một bộ phận trong vũ trụ nguyên thủy cũng trao đổi tin tình báo. Khi An Vĩnh chi chủ cố ý đưa tin tức, tự nhiên bắt đầu truyền bá ra ngoài, khiến cho một vài thế lực lúc trước bị Huyết Vân Điện chủ gây thiệt hại nhất thời rất bất mãn, rồi trực tiếp đi chất vấn cường giả tộc nhân loại. Huyết Vân Điện chủ là nhân loại các ngươi sao? Và nhân loại các ngươi sao? Vô duyên vô cớ cho Huyết Vân Điện chủ trắng trợn giết chóc. Nhân loại các ngươi làm như vậy, làm gì không phải, lại còn không thừa nhận. Tốt, tốt, nhân loại các ngươi ghê thật. Đi chất vấn tộc nhân loại, đều được trả lời như vậy. Tộc nhân loại hiển nhiên không thừa nhận Huyết Vân Điện chủ là một phần tử của nhân loại, tự nhiên không quản chuyện khác. Về phần một vài cường giả ngoại tộc khác tới hỏi La Phong của nhân loại các ngươi lại đi cùng Huyết Vân Điện chủ, tộc nhân loại cũng chẳng thèm quan tâm, nói rằng La Phong kết giao bằng hữu với ai cũng chẳng liên quan tới người khác. Tộc nhân loại chúng ta cũng không đến mức hạn chế vũ trụ chi chủ bên mình giao hữu với người khác. Nếu hắn thật sự giao hữu với Huyết Vân Điện chủ, tộc nhân loại chúng ta cũng sẽ không quản. Về phần lúc nãy Huyết Vân Điện chủ ở đâu, xin lỗi, việc này không cần phải nói cho các ngươi. Ngang ngược, ngang ngược. Tộc nhân loại cũng không quan tâm tới thế lực khắp nơi, mà các vũ trụ chi chủ nhân loại cỡ như Hỗn Độn Thành chủ, Hư Kim chi chủ mặc dù đối ngoại rất mạnh, nhưng nội tâm cũng rất kinh ngạc, cũng đều thông qua vũ trụ gia đình hỏi La Phong. Đối với việc này, La Phong trả lời rất đơn giản. Huyết Vân Điện chủ quen biết ta tại thủy vực Khuynh Phong giới, ta và hắn rất hợp tính tình, vì vậy cùng nhau lang bạt. Kỳ thật tất cả việc này đều là do An Vĩnh chi chủ đứng sau lưng lửa cháy thêm dầu. Lúc trước bị La Phong, Huyết Vân Điện chủ vây đánh, làm kế hoạch của hắn thất bại, càng khiến cho Kim Xuyên chi chủ rất bất mãn. Việc này tự nhiên làm An Vĩnh chi chủ cảm thấy thêm bất sản, đã không làm gì được La Phong, vậy cứ cho La Phong chút phiền phức là được. Do đó hắn bắt đầu bắn ra tin tức. Huyết Vân Điện chủ không ít cựu địch, Huyết Vân Điện chủ không ít cựu địch. Cựu địch của hắn cũng sẽ căm thù La Phong ngươi. Hừ, cựu địch càng nhiều, tương lai xác suất rơi vào khốn cảnh lại càng cao. Chờ xem, chờ xem, An Vĩnh chi chủ thật ra rất có kiên nhẫn, là một siêu tồn tại, sinh mạng vô cùng. Kết thù kết oán với siêu cường giả cùng cấp độ cũng dây dưa rất lâu, thậm chí thời gian vô tận cũng khó có thể chết. Ngươi chỉ là một tiểu gia hỏa mà dám hạ nhục ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. An Vĩnh chi chủ trừng mắt, một khi đại phái diệt đến, là cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, hắn nhất định sẽ chết. Ít nhất hắn bây giờ không tìm được hy vọng tránh được đại phái diệt, do đó làm việc gì cũng càng thêm điên cuồng. Những thủ đoạn của An Vĩnh chi chủ đối với La Phong nhiều nhất cũng chỉ làm cho hắn có thêm vài địch nhân thôi. Đúng, La Phong thật ra không quan tâm. Cường giả bình thường sẽ sợ hãi có quá nhiều địch nhân, không muốn gây nhiều thù hằn. Ta có tinh thần tháp, xem ra cũng có hy vọng tìm được một chiếc chí bảo chí cường nữa. Nhất định ta sẽ rất bất phạm, bảo kiếm phải tôi luyện trong tranh đấu. Thêm vài địch nhân, thêm vài địch nhân, chỉ là cơ hội có thể tôi luyện ta hơn nữa mà thôi. La Phong lúc này ở sâu trong huyệt động, đứng trước quần sáng tầng thứ nhất và quần sáng tầng thứ hai. Hắn sợ sẽ giống như lần trước, bị cường giả khác thăm dò trong đại phạm vi phát hiện. Do đó đơn giản là vượt qua quần sáng tầng thứ nhất, có quần sáng này cản trở, những cường giả khác căn bản không thể dò xét tới. Lần thứ 100 phân thân ma sát tộc đi tới không gian thần bí có cánh chim, lang bạc đầy tính tự sát lần thứ 100. Nhưng vừa hiện thân đã chết tòi. Trước sau cộng lại đã thử lang bạc 100 lần. Trong đó có 2 lần kịp quan sát chung quanh. La Phong âm thầm gật đầu. Trước sau 2 lần quan sát, trong không gian cánh chim, ngoại trừ quan dược vô cùng lớn, vô cùng chói mắt, cũng chỉ là những lưỡi dao vô tận xoay vòng chung quanh, tạo thành một cơn lốc. Cơn lốc chém nát tất cả không gian. Để chắc chắn nên sử dụng tinh thần tháp, La Phong đưa ra quyết định. La Phong khoanh chân ngồi trên mặt đá lạnh giá giữa quần sáng tầng thứ nhất và quần sáng tầng thứ hai, nhắm mắt tĩnh tâm để tâm lý kích động sôi sục của mình dần dần yên lặng. Dù sao một thứ một chí bảo chí cường cỡ tinh thần tháp cũng không phải dễ dàng đắc thủ như vậy. Cho dù đặt ở trước mắt, muốn cho nó nhận chủ cũng rất khó. Không thể kiêu ngạo, sơ ý, tĩnh tâm 5 phút, vứt bỏ mọi nôn nóng, kích động, giống như một hồ nước yên ả, không chút gợn sóng. Xuất phát là phong động tâm ý. Rào, bên cạnh xuất hiện một nam tử áo giáp đeo mặt nạ đỏ như máu, chính là Huyết Vân Điện chủ, phân thân kim giác cự thú lưu thủ. Ta đi vào. La Phong thầm nói, sở dĩ cho bản tôn người địa cầu đi vào, chủ yếu là vị thí Ngô Vũ Diệp trên người. Lần này muốn thu được chí bảo chí cường hư hư thực thực quan dịp vào tay, La Phong có cảm giác, thí Ngô Vũ Diệp của mình rất có thể sẽ có chút công dụng. Đại, đại, đại. Trong tay La Phong nâng lên một bảo tháp, chính là tinh thần tháp. Rào rào rào, tinh thần tháp hóa lớn, chỉ trong khoảnh khắc, đã biến thành một tinh thần tháp cao hàng vạn km. La Phong bước một bước, tiến vào trong tháp. Trong tháp, phòng khống chế trung tâm, mặt sàn kim loại hình chiến cảnh, các phương hướng chung quanh tất cả đều trong suốt. La Phong đứng ở đây, ngoại giới tất cả hiện ra. La Phong liên lạc với ý thức hạt tâm tinh thần tháp. Bản thân tinh thần tháp cũng có trí tuệ nhất định, chỉ là trí tuệ đó rất thấp, tốc độ tính toán có lẽ cao tới đáng sợ, nhưng tình cảm lại hơi cùng loại với trẻ em. Cảnh chung quanh biến ảo, tất cả hiện ra hơi cùng loại với ngoại cảnh giả định, làm La Phong thấy rõ vách đá, quần sáng chung quanh. Tiến lên, La Phong khống chế cả tinh thần tháp, bắt đầu phi hành. Soát, quần sáng tầng thứ hai. Soát, quần sáng tầng thứ hai. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp tục khống chế tinh thần tháp. Tốc độ phi hành của tinh thần tháp rất chậm, nhưng vẫn không ngừng xuyên thủng từng tầng quần sáng. Chẳng mấy chốc, đã tới quần sáng tầng thứ chín, sắp đến không gian thần bí rồi. La Phong nghiến răng, mình lần này mang theo tinh thần tháp, thí Ngô Vũ Dực, kiếp giáp, mọi chí bảo cùng vào, không được để mất, nhất định phải thành công. La Phong nghiến răng, khống chế tinh thần tháp tiến vào quần sáng tầng thứ chín. Không gian tắm tối vô tận rộng lớn, lưỡi đao ánh sáng chói mắt hình thành một cơn lốc quét đi tất cả. Khi tinh thần tháp cao trên vạn km vừa một xuất hiện, lập tức bị những cơn lốc lưỡi đao công kích, như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng biển gầm ngập trời, trong nháy mắt đã bị đánh ra xa. Mẹ kiếp, La Phong chỉ cảm thấy một luồng công kích vô cùng đáng sợ cuộn tới cả tinh thần tháp. Ầm ầm, những lưỡi đao ánh sáng, những lưỡi đao ánh sáng, mỗi lần đều có tới mấy trăm lưỡi đao ánh sáng khổng lồ bổ vào thân tinh thần tháp, uy năng mạnh tới mức làm tinh thần tháp như một món đồ chơi, bị tùy ý ném văng ra xa, liên tục bị ném văng. Trước mặt công kích như vậy, quả thực nó không hề có năng lực phản kháng. Đánh, đánh, vô số đạo lưỡi đao ánh sáng mãnh liệt cuồng bạo lần lượt quét vào tinh thần tháp. Tinh thần tháp không ngừng quay cuồng bay tán loạn như bị vô số người khổng lồ đá bóng. Trời ạ, à, La Phong trong phòng khống chế tâm, mặc cho tinh thần tháp bị ném văng qua lại, bên trong lòng tháp không có cảm giác chút nào. Tuy cảm giác không được mình bị ném văng, nhưng vì các phương hướng chung quanh đều hiện ra, La Phong cũng rất dễ dàng thấy rõ ràng, dưới cơn lốc lưới dao đánh lên, tinh thần tháp của mình đang không ngừng bị ném văng rất đáng thương, như một món đồ chơi. Hiển nhiên tinh thần tháp của mình khống chế đã không thể kháng cự công kích như vậy. Quá mạnh, quá cường đại, những lưỡi đao ánh sáng đó mạnh bất bình thường, La Phong không cảm giác được, nhưng hắn chính là chủ nhân tinh thần tháp. Năng lượng thần lực quán thâu vào từng chỗ trên tinh thần tháp, do đó có thể rõ ràng cảm ứng được những công kích ấy, những luồng lưỡi đao ánh sáng, uy năng mạnh vượt xa cả một kích mạnh nhất của tinh hà chi chủ, mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Mỗi một luồng lưỡi đao ánh sáng đều mạnh khó tin, sợ là còn mạnh hơn công kích của vũ trụ cường giả. La Phong thầm nghĩ, mặc dù không chính thức chiến đấu với vũ trụ tối cường giả, nhưng cho dù vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ hải cũng chỉ mạnh hơn tinh hà chi chủ một tầng thôi. Cũng có sức mạnh có hạn, song lưỡi đao ánh sáng này cái nào cũng đều làm cho La Phong có cảm giác công kích mạnh nhất của tinh hà chí chủ cũng phải lu mờ trước lưỡi đao ánh sáng này. Quá mạnh, nếu ta không có tinh thần tháp mà một mình xông tới, sợ là trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. La Phong thầm nói, mình lúc trước dùng trường thọ tinh thần tháp giao chiến với tinh hà chí chủ cũng bị một vết thương nhẹ. Ở đây mỗi một luồng lưỡi đao ánh sáng mạnh gấp trăm lần ngàn lần, mình trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Phán đoán của La Phong hoàn toàn không sai. Gia ngự chi chủ ngồi trong chí bảo loại cung điện đỉnh cấp, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể tàn phá, nhưng tại đây lại trong nháy mắt bị tiêu diệt. Hiển nhiên uy năng của cơn lốc lưỡi đao này đã vượt qua công kích của vũ trụ tối cường giả. Mỗi một cơn lốc lưỡi đao đều có uy năng cỡ đó, mỗi thời mỗi khác đều có vô số cơn lốc lưỡi đao dày đặc đánh vào. Cho dù La Phong khống chế mạnh đến đâu cũng không thể khống chế tinh thần tháp di động được, tinh thần tháp chỉ có thể bị ném văng qua lại. Tiểu 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 tiểu, La Phong không ngừng khống chế, xoát, Tinh thần tháp kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại biến thành một hạt bụi. Bản thể tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, còn lớn hơn nữa, không ngờ có thể hóa thành một hạt bụi. Nó là chí bảo chí cường, còn trong tinh thần tháp có rất nhiều không gian. Cho dù bản thân tinh thần tháp thu nhỏ lại, nhưng không gian chứa bên trong lại không bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ thật không chỉ riêng tinh thần tháp, trong báo bình thường cũng có thể làm được. Như trấn phong tinh thần cũng có thể thu nhỏ lại thành một viên bi thủy tinh, chỉ là không có cách nào đạt tới mức một hạt bụi thôi, thể tích nhỏ đi. Hơn nữa những cơn lốc lưỡi đao cái nào cũng đều vô cùng khổng lồ. Kỳ thật giữa các lưỡi dao đều có một ít khoảng cách, khiến cho thỉnh thoảng mới bị một cơn lốc lưỡi đao bổ vào trúng hạt bụi. Cho dù chém trúng, nhiều nhất cũng chỉ có một cơn lốc lưỡi đao bổ vào, không thể có hai cơn lốc lưỡi đao đồng thời bổ vào tinh thần tháp. Vẹn vẹn chỉ một cơn lốc lưỡi đao, với uy năng bản thân tinh thần tháp của ta, ít nhất cũng có thể phi hành mà không bị ảnh hưởng quá lớn. La Phong lúc này mới cảm giác được tinh thần tháp hoàn toàn có thể khống chế được. Lúc trước thuần túy như một món đồ chơi bay tán loạn, căn bản không có cách nào khống chế. Bây giờ thỉnh thoảng bị đánh một lần, tinh thần tháp dù sao cũng chính là chí bảo chí cường, vẹn vẹn một luồng công kích vẫn không thể làm ảnh hưởng tới việc nó phi hành. Quan dực, La Phong ở trong tinh thần tháp đã hóa thành hạt bụi, nhìn những cơn lốc vô tận ngoài giới, rồi thấy một nơi rất xa có quan dực vô cùng chói mắt. Sau đó lập tức khống chế tinh thần tháp bay về phía đó.